Đây là lần thứ hai thầy trở lại nhà Ngọc Đức. Sau khi làm lễ cầu siêu cho các thân nhân quá giảng thì thầy có một bài pháp. Thì đó là đúng theo tinh thần Đức Phật còn tại thế. Thì quý vị thấy trước khi thầy đi vào bài pháp đó, thầy hỏi quý vị cầu siêu vậy nó có ích lợi không vậy không? Có không Ngọc Đức?
A Di Đà Phật. Có. Có nhưng mà cũng tùy thầy, cũng như cái hương linh đó. Thì nếu mà cái hương linh còn á, chưa giảng sanh á, thì cúng thì cũng có lợi ích. Thì hương linh thỉnh hương linh về thì hương linh cũng có hưởng. Do là với ăn thua cũng lúc mà tâm của thầy và chúng con đi sư đã có tâm thành thì nó sẽ ứng.
Yeah.
Ý con là như vậy. A Di Đà Phật.
Phật tử nghĩ trong kinh Phật có bộ nào nói về cầu siêu không?
Dạ có chứ thầy. A Di Đà.
Thật ra quý vị để ý dùm cái bộ kinh Địa Tạng đi. Ngài Quang Mục, nhớ không? Quang Mục là với một bà tín nữ Bà La Môn trong thời mà một cái thời đó là Đức Phật thanh tịnh liên qua một Như Lai, nhớ không? Khi mà cái trong thời đó thời mạt pháp giống như mình, bà mất mẹ, bà nhớ quá, bà vô chùa, bà thấy tượng Đức thanh tịnh liên qua một Như Lai, rồi bà mới chí thành đảnh lễ, bà nói phải chi mà Đức Phật còn sống, giờ này mình biết mẹ mình thác sanh về đâu, phải không? Và bà đứng bà than khóc một hồi thì bà nghe trên không có cái tiếng nói này, thánh nữ Bà La Môn kia, đừng có than khóc. Nhà ngươi muốn biết thì ta sẽ nói cho mẹ ngươi chỗ nào. Thì cái vị đó mới nói, vị thần nào đó xin nói cho con biết. Thì ngài thanh tịnh liên qua một Như Lai mới nói, ta là Đức Phật quá khứ thanh tịnh liên qua một Như Lai, vì thấy ngươi thương xót mẹ hơn thường tình. Đó chỉ làm sao? Không có thấy chỉ kêu một cái vị thầy nào để mà tụng kinh, mà nói con muốn biết thì về nhà ngồi ngay ngắn niệm danh hiệu ta, có phải là niệm Phật không? Thì bà niệm một ngày một đêm, tự bà thấy đi đến một cái vùng biển nước sôi sục sục, rồi thấy vô độc quỷ dương, quý vị nhớ không? Tức là cầu siêu có chứ không phải không. Nhưng mà trong kinh đó mình chưa từng thấy Đức Phật biểu là kiếm ông tỳ kheo này, ông tăng kia, mà chính đích thân người con, phải không? Tại vì khi mà Ngọc Đức làm cầu siêu không có lợi bằng chính là chú Hên. Chú Hên lại Phật một lại, tức là ông cụ được nửa lại trong đó thân này, phải không? Thân này là thân do cha mẹ tạo ra. Thành ra những cái hành động mà làm như bữa nay đó, trong 7 phần công đức chú Hên được hưởng 6, Ngọc Đức hưởng 6 mà ông cụ chỉ được có 1 thôi. Thì nếu trường hợp cha mẹ mình mà đi vào trong địa ngục ngạ quỷ hoặc là quỷ thần thì tất cả cầu siêu thì ăn được nha. Loài ngạ quỷ là cái loài gì? Nó là một cái loài là coi như là họ sống bằng cái thân mà không có thân tứ đại như mình. Nhưng mà nếu đã đầu thai làm súc sanh thì không ăn được, đầu thai làm người không ăn được, đầu thai làm chư thiên thì đồ ăn này không có phải là dở hơn họ. Chỉ có làm loại quỷ thần á, thì sẽ ăn được, hoặc ở trong địa ngục á, thì ăn được. Nhớ cái điểm đó. Thì bây giờ đó thầy nói sơ cho biết, đừng có tưởng cầu siêu không có ích lợi. Bây giờ thầy đi vào bài pháp bữa nay, đó là hai mặt của cuộc đời, mặt trái của cuộc đời. Thì cuộc đời là nói chung mặt trái của Phật tử, mặt trái của nhà sư, mặt trái của chùa chiền, mặt trái của tình vợ chồng, mặt trái của tình thầy trò và mặt trái của xã hội. Mà trước khi thầy đi vào cái bài pháp mặt trái của cuộc đời thì thầy hỏi quý vị, tại sao người ta tu pháp môn tịnh độ rất nhiều mà cái người giảng sanh không có bao nhiêu hết vậy? Phải không? Ai cũng nói pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ tu cho cái đời mặt pháp. Nhưng mà trong bạn bè quý vị có vị nào trước khi Lâm Chung báo Ngọc Đức từng nữa tôi theo Phật có không? Có cái người nào báo Diệu Đạo từng nữa tôi sẽ theo Phật? Mà quý vị nhớ không? Phải biết trước từ 1 tới 7 ngày, phải không? Thành ra cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn mà mình nói dễ tu. Nhưng mà thí dụ mình thi rớt tú tài, mình thi rớt đại học, mình thi rớt vào y tá, thi rớt vào trường bác sĩ, trường gì đó, thì cái lý do mình rớt là giám khảo cho biết là thiếu điểm gì, cái condition không đủ, không qualify. Nhưng mà tại sao mình cứ tu pháp môn tịnh độ mà mình cứ rớt hoài? Thì bây giờ thầy giảng ngược các vị kia, các vị kia giảng làm sao để mà để giảng sanh hỏi tìm cái, những cái điểm nào mà chúng ta niệm tu hoài mà không giảng sạch, đúng không quý vị? Các thầy khi giảng về bộ mặt, mặt ra ngoài, mặt nổi, thầy giảng về cái mặt trái của sự tu hành. Đối với vì cái mặt nào mà chúng ta tu hoài không được giảng sanh, tu hoài mà thấy bạn đà bà của mình khi đến nhà hoàng bệnh ngặt ngà ngặt nghẽo, tu hoài để thấy những vị hòa thượng đạo cao đức trọng mà phải bệnh rất là nặng, cho tới khi nào mà có khi nằm tầm A tầm khê, có những hòa thượng 40 hạ 50 hạ, quý vị có thấy chưa? Có những hòa thượng bán thân bất tội mà không có ai mà nói biết trước cho tôi từ 1 tới 7 ngày hết hả? Thì điều kiện để giảng sanh là thân không bệnh tật, tâm không điên đảo, ý không tham luyến. Thì mình, quý vị thấy như vậy làm sao đây? Phải không? Phải nói thật sự thật, nói và thẳng vào đó. Thì cái điều gì để mình không được giảng sanh? Hả?
Tâm không tịnh.
Tâm không tịnh. Bây giờ thầy nói cái điều đời tâm không tịnh còn gì nữa không? Quý vị đã từng nghe băng của Pháp Sư Tịnh Không, Ngọc Đức nghe rất nhiều. Những điều kiện nào để được giảng sanh? Thì nó đi ngược lại là nó sẽ không được giảng sanh. À, quý vị thấy điều kiện nào để không được giảng sanh? Thầy đố quý vị phải nói cho rõ. À, quý vị nhớ một cái gì không? Giữ tròn ngũ giới, giữ làm thập thiện, hiếu dưỡng cha mẹ, giữ tâm bình đẳng, nhớ hơn tôn trọng sư trưởng, rồi phải hồi hướng tính hạnh nguyện. Cái chữ tính là niềm tin, hạnh là cái hạnh, hạnh là hành mà hạnh của mình nữa nè. Rồi cái nguyện mình hồi hướng. Bây giờ thầy đi về cái mặt trái cuộc đời nè. Thí dụ thế nào là mặt trái? Bây giờ thầy nói giả sử bây giờ là Ni Sư Như Hà là một người ở tiểu bang khác về để hợp tác với thầy trong cái việc hoằng pháp. Hàng ngày Ni Sư đều đưa cái cô bé đó là Diệu Hòa đến chùa hàng chủ nhật. Chẳng hạn như chiều nay sau cái thời thầy thuyết pháp đây, Ni Sư mới về chỗ chùa thầy ở trên tầng, Ni Sư mới điều động các bà trong nhà bếp nấu ăn rồi lo cho thức ăn này thức kia, rồi phụ với thầy tụng kinh buổi chiều, phụ với thầy và lo nhà bếp. Thì Phật tử của thầy rất là quý trọng Ni Sư, đúng không? Cái quý trọng nó có chân thật không? Thầy thông lai cũng quý trọng nữa. Nhưng mà giả sử cái bà Ni Sư này là tới giờ thì bà ngủ, tới giờ bà ăn rồi bà quậy bà phá, thầy có quý trọng không? Tức là cái đó là thầy đâu phải là kêu là quý trọng thật sự, mà nó có cái conditioner, có điều kiện. Quý vị nên nhớ, ai mà quý trọng một con người tốt dưới điều kiện là không có điều kiện. Ai quý vị đố quý vị nói ra? Chỉ có cha mẹ thôi, phải không? Cha mẹ là không có conditioner. Đứa con hư cũng thương, đứa con tật quyền cũng thương. Nhưng mà tôi bây giờ nè, tôi quý như cô Nhi Ni Sư Như Hà nè. Nhưng mà một ngày nào Ni Sư Như Hà không làm lợi cho thầy Thông Lai thì chưa chắc Phật tử của thầy Thông Lai quý Ni Sư Như Hà. Quý vị thấy cái điểm đó không? Thấy được những cái điểm mà đau lòng của khi mình mổ xẻ vấn đề một cái người tu ở một ngôi chùa. Rồi khi Phật tử quý một vị thầy, từ khi thành lập một ngôi chùa, rồi vì lý do thiếu vắng tăng ni, rồi tự động quý vị mới đi về Việt Nam tìm hiểu lý lịch của một vị thầy nào đó. Quý vị đón một vị thầy đó qua như là coi như là đăng báo, rồi tiền hô hộ ủng, làm một cái lễ rầm rầm rộ rộ. Nhưng mà quý vị nên nhớ, cái vị thầy đó là một cái phàm tăng. Mà thường thường cái gì mình tưởng tượng đó, thấy ông thầy đó phải là trên phun lửa dưới phun nước, là những cái mình mơ ước mà nó không được như ý mình. Thì sau một cái lễ long trọng thầy đã từng chứng kiến rồi, khi nó xảy ra một cái chuyện rớp lòng, ông thầy là người phàm mà, rồi ông thầy là phàm phu đời mạt pháp, rồi khi đó mình lại càng quý trọng bao nhiêu, cái chùa nào mà càng đón đưa cái vị thầy bao nhiêu. Thì hỏi Ni Sư nghe, sẽ xách gia ly đổ ông thầy đi phản Ni Sư. Đó là không phải nói đây, những cái chùa tiểu bang khác. Quý vị thấy không? Tu như vậy thì phải đau lòng cho Đức Phật A Di Đà không? Tu như vậy đau lòng cho cái vị Long Thần Hộ Pháp không? Lâu nay thầy, đa số các vị thầy chỉ giảng là niệm Phật đi con, lần chuỗi đi con, giữ Phật thất đi con. Nhưng mà rồi nghĩ lại có mình tu thật hay tu giả, tu thiệt hay tu hú hả? Thành ra cái chùa nó có phước đức, cái chùa nó có cái công đức cho những người đóng góp vô đó. Để làm cái gì? Khi nào có những khóa tu thật sự, có những vị tăng chân chính, cho những người Phật tử chân chính. Thành ra cái người Phật tử mà thật sự yêu thương thầy, kính trọng sư trưởng đó, vị thầy đó, ổng lên pháp tòa, ổng giảng một bài pháp, là ổng đem ổng giới thiệu những cái lời hay của Phật, chứ không phải là của ổng. Ổng chỉ là đệ tử, ổng giới thiệu. Như hẳn như bây giờ nè, thầy giới thiệu món ăn, như Ngọc Đức bây giờ mời thầy lên, Ngọc Đức nói bữa nay của Thánh Tâm cái món bánh gì đó, bữa nay của Diệu Đạo cái bánh gì đó, bữa nay của cô Diệu Tỷ cái bánh gì đó. Nhưng mà thầy đâu cần biết Diệu Tỷ này đó là ăn mặc cái gì, tu hành ra sao, hay thầy chỉ cần thưởng thức cái món ăn của Diệu Tỷ thôi, hay thầy chỉ thưởng thức món ăn của Thánh Tâm, thầy không cần biết cái Thánh Tâm là thế nào. Thì cái đó mới là một cái người tâm bình đẳng. Mình nói đó là tâm không bình đẳng. Quý vị nhớ một cái làm ơn, trong kinh Bát Nhã có câu là bất tăng bất giảm. Nhưng mà thầy nói bất tăng là sao? Tăng là gì? Là thêm, giảm là bớt. Mình mà nó hợp với cái quyền lợi của chùa mình đó, thì mình tăng lên mình khen. Mà nó nghịch với chùa mình là mình giảm bớt, mình trừ đi, đúng không? Thành ra chỉ cần một bất tăng bất giảm, mà Phật tử chúng ta tụng hoài kinh Bát Nhã bất tăng bất giảm. Hỡi quý vị đó, mình cứ tăng với giảm, khi đón thì tăng, mà khi ghét thì đuổi, là giảm xuống, phải không? Mà khi người ta mà ghét rồi đó, người ta có lỗi đó thì tăng thêm, mà khi mà người ta mà coi như mà thương rồi có lỗi thì giảm bớt. Quý vị có để ý cái điểm đó không? Thành làm sao mà được cái tâm như là Phật hả? Mình đệ tử Phật mà tâm phải như Phật, phải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thành ra thầy đã thấy nổi cái đó là cái mặt trái của cuộc đời, mặt trái của nhà chùa rồi hả? Giả sử như bây giờ đó, quý vị để ý dùm cái Ngọc Đức làm trong hãng, thấy không? Ngọc Đức thấy một cái thằng boss, tới cái ngày đó nó là cái thằng đó nó birthday ngày gì đó, thì Ngọc Đức nghĩ cái thằng này nó ơi đi mình quá, mình phải mua một món quà này vô mình tặng nó. Thì đó có phải là lòng tốt không quý vị? Không phải lòng tốt, mà đó là một cái mặt nạ, một cái mặt nạ. Thành ra những Phật tử như vậy tu rồi, tới khúc lâm chung nói dạ thầy ở cầu siêu, thầy siêu đâu có nổi. Một tay đó thì Đức Phật A Di Đà thò xuống, một tay thì Ngọc Đức thò kéo cái nhà, một tay thì Ngọc Đức kéo ông chồng, thì làm sao mà đi đây? Tay nào còn có những người có hai ba cái nhà cho thuê nữa hả? Quý vị có thấy cái điểm đó không? Mà thầy Thông Lai thì thích nói ra những cái đó để mà nói tại sao không dám sanh hả? Bây giờ thầy đi từng mục nè, trong tình nghĩa vợ chồng nè, quý vị thấy nè, quý vị cái câu mà hiếu đạo cha mẹ có không? Ngài Tịnh Không ngài nói phải, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nhớ dùng cái đi, mà phải là niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, rồi phải giữ tròn ngũ giới, tu thập thiện là mới về cõi trời thôi, mà phải là hiếu dưỡng cha mẹ. Nhưng mà giờ thầy nói chỉ hiếu dưỡng cha mẹ là sao? Cha mẹ trong đó có cha mẹ mình, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ 7 đời và cha mẹ nhiều đời. Mình có chỉ hiếu dưỡng cha mẹ, chẳng hạn như bây giờ nè, thầy nói thật nha, một cái bà đó là Diệu A, bà cũng đi làm một tháng 3 ngàn, chồng bà làm tháng cũng 3 ngàn, nhưng mà khi bà gửi về cho nhà cha mẹ bà đó thì bà lại gửi kêu là tăng, tăng chỉ tăng trong đó, mà gửi cho mà chồng là giảm. Thành Phật nói đừng có tăng, đừng có giảm, đừng có thêm, đừng có bớt. Mình có được cái tâm bình đẳng đó không? Chắc chắn là có. Tại vì quý vị á, khi mà ông chồng á, ông về nhà cái giấy hồi báo lại tự nhiên thấy gửi cho cha mẹ chồng là 500, là mình sẽ giọng ngữ liền. Mình biết ông đó mình không muốn nói thì kỳ, mình lại chửi chó mắng mèo mượn cái này nạ cái kia để nẹ ông chồng, để làm sao mình không dám nói thẳng cái chuyện đó. Nếu quý vị lâm vào trong trường hợp đó thì không bao giờ giảng sanh đâu, thấy không? Cái đó chúng ta đều bị bệnh hết, có không quý vị? Nói ra nó đau lòng lắm. Ngược lại ông chồng cũng vậy, về thấy cái bill con vợ nó gửi cho bà vợ, vợ mình chừng 500 là thấy kiếm cái chuyện khác mà gây chửi chó mắng mèo. Quý vị có để ý cái điểm không? Thì làm sao mà hiếu dưỡng cha mẹ đây? Đó là cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thôi, chưa kỹ tới cha mẹ mà tất cả chúng sanh đều là cha mẹ 7 đời, nhiều đời với chúng ta. Mà chúng ta đó trước mặt đó thì giả thì khen, sau lưng thì nói xấu. Bởi vậy thời buổi này đẻ ra đó vái thai 2-3 cái đầu hỏi tại sao vậy? Tức là quý vị tạo một cái nghiệp là dị dạng. Cái nghiệp là trước mặt thì khen mà sau lưng là chê. Thì đương nhiên một người mà có 2 cái đầu, 2 bộ mặt thì đẻ ra phải 2 cái bộ mặt rồi. Than trời trách đất là sao được hả? Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra bây giờ quý vị hở ra là bị bệnh, bị hoạn rồi, cái thân trời thân đất không, thầy thầy cũng ung thư đây. Nhưng đừng có nghĩ thầy cũng đã mang cái bệnh ung thư trong người chứ không phải là thầy tốt lành gì đâu. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, mình phải nói những cái mà cái bề chìm của cái, giả sử bây giờ tại sao thầy nói hai mặt của cuộc đời. Quý vị thấy mình giả dối nè, bây giờ thầy đi sâu về cái vấn đề một cái đám cưới. Quý vị trong cái đám cưới đó có giả dối hả thiệt nè? Hả? Trong một cái đám cưới mà mời Ngọc Đức đi ăn đám cưới nhiều nhất nè, giờ trong đám cưới là giả dối hay thiệt? Quý vị vô nhìn cái hình đám cưới thôi, rồi quý vị nhìn thử họ chụp hình xong rồi, sau một cái đó rồi quý vị là coi nè, cô dâu cũng rất là tuyệt đẹp giờ đi nha, nhân vật chính đám cưới là cô dâu và chú rể. Quý vị làm ơn nhìn cái hình mà của Ngọc Đức với ông Hên hồi mới cưới nhau coi phải đẹp hơn bây giờ không, hay là quý vị nhìn theo cái hình mà của cô dâu chú rể ngày hôm trước, đương nhiên họ phải make up thoa son, rồi cái ông mà chụp hình là ông phải make up nữa, có không? Thì nó thêm mắm thêm muối trong nữa. Thành ra quý vị đưa cái hình nhìn ra coi, dù là cô dâu mới đám cưới ngày hôm qua ngày hôm nay, nhìn cái hình lại sau một cái cơn mà rửa chén rửa bếp rồi tính tiền tính sổ á, rồi nếu mà đi lời thì cái mặt còn đỡ chút, mà đi mà lỗ rồi là cái mặt nó còn gọi là hình sự hơn. Thì quý vị nhìn coi sau cái cơn son phấn không có rồi đó, thì coi chú râu chú rể đã mất hơn 50% rồi. Như vậy là mình sao? mình toàn là sống bằng cái bề mặt, còn cái bề trái thì giấu chứ. Rồi quý vị thấy xuôi da nè, hai bên vô, quý vị thấy đàn trai đàn gái. Mà bây giờ quý vị thấy nè, lời thật như Ngọc Đức nó chúc cho cô, chẳng hạn như cô dâu chú rể đó là 50 tuổi rồi, Ngọc Đức chỉ cần chúc cho 50 năm hạnh phúc là có chuyện đó. Nhưng mà cái lời nói như Ngọc Đức là dễ sao? Cái người mà nói chuyện như Ngọc Đức thì dễ được cảm tình hay dễ mất lòng Ngọc Đức?
Hả? Dễ mất lòng.
Rất là dễ mất lòng, nhưng mà mình lại thích cái lời hoa mỹ. Hả? Giả sử như bữa nay thầy thấy Ngọc Đức một sổ sữa ra, thầy nói à, Ngọc Đức bữa nay có bộ ốm rồi nha, này kia là Ngọc Đức khoái, nhưng mà nói thật ra mập lên là về là tự nhiên buồn. Thành ra tại sao mình lại thích toàn là giả dối không mà? Mà Đức Phật nói đừng có phạm ngũ giới, mà mình phạm không? Mình thích những cái gian cái dối không à? Thầy để ý vậy coi, muốn biết cái người gia nhân tài tử đưa đám cưới đó, thầy đã chứng kiến rồi đó. Một cái đám đó hồi đó thầy đi sửa, thầy làm nghề điện mà. Thì bữa đó đám cưới dằn nhạc sao mà nó hát nó ca sao đó, rồi cái hồi cái nó bắn cái sprinkler á, kiểu như nó bắn pháo á, xịt lên đó thì nó bể sprinkler, thì lúc đó kêu thầy. Thì lúc đó thầy đang làm nghề sửa này, thầy biết nè, vô ngay cái nhà hàng đó, cái nước nó xịt sprinkler, mà khi mà mấy ổng chơi cái pháo xịt đó, xịt sao trúng cái đó thì đương nhiên nó xịt hết nhà hàng. Thầy vô lúc đầu á, thì thầy cái cảnh là lúc đầu kêu thầy lại là sửa điện là tại vì cái amplify mình nó mở nhiều quá, cái nước cái bực circuit hoài, thầy mới vô thầy câu ra circuit khác. Thì thấy gia nhân tài tử nhà rất là đẹp, bắt đầu cái ông kia ông xịt xịt sao, ông thấy cái pháo giật sao trúng cái sprinkler có nóng đó, nó xịt nước xuống. Thầy đứng thầy sửa xong rồi thầy thấy như là một con ma lem hết. Cô thì môi son nó chảy lẹ xuống đây, cô thì mắt chảy ra, thầy thấy rõ quần áo thì nó tèm nhem chút nhút, mình mới nhìn thấy một cái bộ mặt. Thầy đứng thầy nghĩ đây là mặt trái của cái đám cưới nè. Quý vị thấy không, cô dâu thì tèm lem chút nhút, rồi quý vị nguyên cái sprinkler nó xịt mà, rồi dầu phân rồi thoáng nó phân rồi nó chảy tót la tót lót, quần áo ra như một cái ma trơi vậy. Thành ra thầy lúc đó thầy tự nhiên thầy đang sửa mà thầy nhìn đúng là đây là cái mặt trái của cuộc đời. Quý vị thấy không? Thì bây giờ mình đi sâu vào trong cái cuộc đời này, tại sao mà chúng ta có nhiều cái gian dối quá, mà chúng ta lúc nào cũng thích gian thích dối. Quý vị thấy nè, giả sử như bây giờ có một cái ông chồng nào không muốn bà vợ đi chùa ha, thì bà vợ đó sau khi mà đi lên Seattle lên nghe thầy thông đai thuyết pháp từ 9 giờ sáng phải đi, rồi lên đó rồi ăn cơm trưa tụng kinh, rồi chiều nghe pháp tới chiều về, thì lại sợ ông chồng ổng buồn, thì mới chạy về ghé Tacoma vô mua một bít đồ ăn, mua một mớ bánh gì đó cho ông xã để đi, rồi về nó honey nó ngọt ngào. Nhưng mà thật ra cái đó chưa chắc nó thương ông chồng, có không quý vị? Quý vị dùng toàn là những cái mà coi như là bề mặt của cuộc đời, nhưng mà bề trái thì không phải như vậy. Không, thầy nói thật như vậy rồi đó. Thầy thấy đa số Phật tử như ở dưới cũng có mấy cô vậy đó, vô làm nhà biết, như bữa nay không dám đi. Đi bữa nay đó thì hồi xưa cái chùa thầy nó còn ở Seattle, mấy bà sẹt sẹt xe bớt ra được. Bây giờ lên ranh tầng xa, thầy nói mấy cô không dám đi, như Diệu Trịnh, Hạnh Phước hay Diệu Trung đồ đó thì đi á. Diệu Trung thì kẹt cháu ngoại cháu nội không nói, mà như Hạnh Phước đi chồng công giáo mà đi như vậy rồi á, bữa nay đi rồi á, thứ bảy thì chủ nhật đi không được ở lâu, mà đi về rồi mất công phải chạy ra mua quà mua bánh, rồi phải giả bộ giả lả với ổng nữa. Thành ra thầy nhìn trong lòng nghe Phật tử nói mà thầy thấy nó đau lòng. Tức là mình đi chùa là để sống với cái chân thật, muốn làm sao người ta, nghĩa là Phật nói là nghĩ trong bụng thế nào làm ở ngoài miệng thế đó. Mà đa số ở cõi đời này mình đối nhau bằng những cái mà giả dối không à. Quý vị có nhìn thấy không, giả dối không? Rồi những cái chuyện mà quý vị thấy đi từng, bây giờ thì đi ra từng giai đoạn một nè à. Quý vị thấy bây giờ thầy nói thôi, bây giờ là giai đoạn mà vợ chồng thôi, bây giờ thầy nói bây giờ cái bề mặt trái của vợ với chồng thôi. Quý vị từng, nghĩa là có khi nào quý vị nói quý vị mà sống được một cái ông chồng mà hoàn toàn được hòa hợp không? Có không? Thì những cái bất hòa nó từ đâu mà nó đến? Những cái bất hòa trong hai vợ chồng vừa rồi thì hỏi trên niệm Phật đường á, thật ra có dự đạo nó cái bất hòa từ đâu mà đến?
Thưa thầy, cái bất hòa đó từ trong cái đầu óc, như là cái tâm mà nhìn thấy mà không thấy là ổn cho một cái người mình.
Không có cái gì hết nữa.
Dạ.
Thật ra khi quý vị lột mặt nạ của nhau rồi đó, quý vị có thấy không? Tại vì quý vị cứ nhìn làm ơn đi, khi mà vợ chồng á, là đeo mặt nạ, bây giờ thầy nói xin lỗi cái mặt nạ này, bây giờ con sĩ này nó là realtor nè, thấy không? Nó là người realtor nè. Khi nó muốn bán nhà sao? Nó phải mua một cái xe Lexus Infiniti Mercedes. Nó chạy là cái gì? Khi mà nó muốn đưa khách ra trên nhà, thầy để ý nó đó. Một lần mà nó, bữa nay con có khách, là nó chạy ra rác rến lên xe là nó gồm vô, cái nó nhét hết. Cái đó có không thị? Rác rến gì lâu nay những cái bề xấu của nó đó, là nó đi với thầy nó chở đi đó, thì thấy nó sư phụ ơi con 2 giờ có cái hẹn đưa khách, cái bắt đầu nó sao cái nó mở cốp ra cái nó lấy bao rác nó dồn lộn thấy sạch đó, Rồi bắt đầu cái là dở cái kiếm ta, lấy cái son ra, quẹt đây cái, quẹt đây cái, vẽ đây cái, vẽ cái, gỡ 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 lên, thấy không? Tức là mình, nghĩa là mình giống như là mình tô điểm một cái giả dối trước rồi, thì đi lại đó rồi sao? Đó là chỉ là cá nhân đó thôi. Nó dù nó đang gây lộn với thằng chồng đó là đang mặt hình sự lắm, nhưng mà lỡ nó phải cười, cười nhưng mà răng thì lại nghiến, thấy không? Đó. Cười như qua xong rồi vô đó, bắt đầu đi một vòng vô đó thì phần sao? Đâu có dám nói sự thật. Đó là về con người nó rồi. Thì trong đó quý vị thấy rồi nè, tại sao ta kêu cái bề trái, cái bề trái, cái áo thể trong này là toàn là đủ những cái thứ mình đâu có thấy, mình thấy bề mặt không? Thì trong cái nhà đó nè, trước khi nó bán là phải biểu người chủ là sơn, là phết, là trét những lỗ mối, trét những chỗ mục, rồi xì đủ thứ. Thì dẫn đi quý vị thấy không? Thì người đời mình mua toàn là những cái giả, cái dối không à. Mà trong khi đó nếu mà con khỉ mà nó thật sự nó nói, cái nhà này ở trong này á là cầu là có nứt mới hàng lại, cái tường này mới giá lại, dưới này mới mới ăn, trên rút mới lột, nói gì vậy không ai bán được hết. Quý vị có thấy không? Chúng ta sống với nhau toàn là giả dối. Đó là chỉ nói một cái người điêu lơ thôi, một cái người điêu lơ. Mà khi bán được nhà rồi đó thì trước khi bán là sao? Đó thì nói giờ nói nhân thiện hơi đụng chạm, giờ mình nói một cái người buôn bán xe hơi thôi. Khi quý vị vô cái xe đó, quý vị thấy không? Cái xe điêu lơ nó cũng bệnh, nó sửa rồi nó sơn, nó phết, rồi nó làm đồng lại, rồi nó làm cho những cái, rồi vô nó coi quý vị như là vua. Khi bước vào trong điêu lơ mà khi quý vị ký cái nợ rồi đó, hư xe gọi nó không thèm trả lời có không? Thì quý vị hiểu cái điểm đó rồi. Tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này là Phật nói sao? Mình toàn là gian gian dối dối không à đó. Mình sống toàn là ngay cả vợ chồng là cái người đầu ấp tay gối mà mình cũng không sống thật nữa. Tôi nói xin lỗi quý vị, chưa chắc gì á mà quý vị sống với ông xã quý vị, sống với bà xã quý vị mà quý vị hiểu hết cái người đó. Mà khi lâu lâu quý vị phát hiện ra một cái gì mà lột mặt nạ là những trận sóng gió nổi lên. Có không quý vị? Quý vị để ý vô một cái coi. Một trận sóng gió lôi đình nổi lên mà thật ra gì, mình không có phụng dưỡng cha mẹ. Để đó thì chưa nói về những cái chuyện mà anh em hai bên nó làm phiền não nhau nữa. Thành quý vị phải hiểu đi, vì cái lý do đó mà mình tu tịnh độ giờ có niệm Phật 100 năm mà còn cái tâm đó không bao giờ giảng sanh đâu. Thật sự thầy nói quý nghe, tại quý vị đâu có, đâu còn giữ cái giới mà giới lừa đảo, cái giới mà gian dối, quý vị hiểu không? Gian dối hết. Còn thầy cũng vậy nè, ngay cái bây giờ quý vị nghe cái câu mà thiền sư nói, đói ăn khát uống mệt ngủ, người được như vậy là chứng quả. Mình nghe nó thường lắm nhưng mà không phải đâu. Giả sử như thầy bước vô chùa mà thầy cái người Phật tử chân chánh, dạ đói quá con ăn, nhưng mà nó có nhiều người dạ cảm ơn thầy con no con không ăn, mà thật ra cái bụng muốn ăn gần chết mà vẫn dùng cái lời quan mỹ, có không? Thầy bước vô đây thấy đồ ngọc đức nè, có nhiều người thì tự nhiên ăn, như đây là cái dị hòa nè, nói là nó ăn thoải mái đến nỗi nó mất trận trắng lên, thấy không? Dị hòa cái đó lại đến nỗi mình sợ kêu nanh quanh, thầy vuốt ngực nó xuống, đó là cái người chân thật. Nhưng mà xung quanh đây đều ngồi cười, khi cái người sống thật thì bị cười, nhưng mà cái người á mà sống giả dối, dạ tôi thầy no quá thầy đi thầy mệt này kia, ngọc đức phải mời lui mời tới, mình lại sống bằng cái giả dối. Đói thì ăn đi, nhưng mà ăn sợ người ta cười mình là đồ chết đói, đồ tham ăn, thấy không? Đồ khác á, nhiều khi á mình muốn vô đó để lấy ly nước liền cũng phải ngồi chờ cái người cái bưng cái để cái ly lên để uống, chứ mình đâu có uống liền, mình phải làm một cái màn hoa mỹ, một cái màn nghĩa là coi như là make up đó. Ha? Còn mệt nhiều khi mấy cô như ni sư giờ ngồi vậy đó, nhiều khi đi xe chở sáng giờ cũng mệt mà muốn nghỉ, nằm đâu có dám nằm. Nằm nói cái bà ni sư này lên đây làm sao mà mệt mỏi quá. Thì đói ăn khát uống mệt ngủ mình đâu có dám như vậy đâu, phải không? Mình sống như vậy không thì làm sao mà giảng sanh quý vị hả? Quý vị có nhìn thấy những cái bề trái của chúng của mình không? Là sống, bây giờ thầy nói nghe nè, ngay cả trong vị thầy trong chùa cũng vậy nữa. Thật ra khi mà mình thỉnh một vị thầy đến là mình thương ông thầy hay mình quý ông thầy? Mình không có thương ông thầy mà không quý ông thầy nữa, mà mình thương cho cái quyền lợi cái chùa mình thôi. Như thầy Thông Lai bây giờ ở dưới nè, Phật tử với họ thương, họ mến, họ quý đó. Nhưng mà ngày nào thầy Thông Lai không còn lợi ích cho Phật tử đó thì chưa chắc thầy Thông Lai ăn được một bữa cơm đó nữa. Chỉ có một vài không nói gom đũa hết, nhưng mà trong đó 80% là sẽ là đẩy thầy Thông Lai đi, mà 20% lúc đó là có những người mà họ sống thật á. Có thể là như cái Diệu Hòa này nó ở thầy lại đây thì con ăn gì thì ăn đó, phải không? Thì không phải nói, mình hiểu mình thương cái gì, mình muốn cái gì, có quý nhau không? Chưa chắc. Thành ra quý vị mới nhớ một câu này nè, khi mà mình mua một cái món quà vậy là mình tặng cho ai đó là đều có một cái ẩn ý phía trong hết. Thành ra những cái đó không phải là ơn mà nghĩa, mà bánh ít đi qua thì bánh về bánh quy đi lại. Thành ra chỉ có cái ơn mà mình phải trả là ơn cha và ơn mẹ. Quý vị có thấy một cái điểm đó không? Tại vì Đức Phật nói mình nó không có một cái ơn nào mà mang tội cho bằng ơn cha ơn mẹ. Tại vì hai cái vị đó là không có bao giờ, đứa con có đuôi cha mẹ không bỏ, đứa con có què cha mẹ không bỏ, đứa con ung thư cha mẹ cũng không bỏ, mà đứa con đẹp cũng nuôi mà xấu cũng nuôi, mà bất hiếu mình cũng thương nữa, mà nó nghĩa là nó có hiếu mình cũng thương. Nhưng mà khi mà ông thầy bất nghĩa hay là ông thầy chỉ có lỗi là mình
phủi liền, có không quý vị? Có. Từ cái đó quý vị đâu phải tốt quý vị thầy đâu. Quý vị tốt gì có một cái gì trong đó đó, thấy không? Cũng như bây giờ Diệu Hòa với ni sư qua chùa làm hoài cho mình đó, nhiều lúc thấy quý cô này kia vô là đó, Diệu Hòa nha con, giỏi đó, nhớ nha, sư sư đến nhớ, mà Diệu Hòa lại nó không lau chùa hai ba ngày coi có nhớ hay, nó xả rác nó ăn nó nằm ngái đó đi, nó đói ăn khát uống mệt xả. Thì đương nhiên là họ nói đồ cái con gì đâu mà thấy ghét cái bà gì đó, vô ăn bám rồi còn dẫn theo cái của nợ, phải không? Thì mình thấy sao, khi mà mình thích cái quyền lợi phục vụ cho mình thì mình tăng thêm những cái tốt người đó, mà khi người đó không phục vụ cho mình thì mình chà, mình đạp, mình đè, có không biết cô? Thì cái đó Phật kêu là đừng có thêm, đừng có bớt, mà đọc tiếng Hán là không tăng không giảm. Chỉ cần cái chủ không tăng không giảm là thành Phật rồi đó. Hả? Chỉ nhiêu đó thôi, không có cần nhiều. Cái chữ mà bất cấu bất tịnh đó, thì mình để ý cái này. Cái người ăn sầu riêng là thúi, mà thầy Thông Lai nghe thầy mùi sầu riêng là thơm, thì làm sao? Hả? Có nhiều vị thầy người Trung họ nghe cái mùi sầu riêng họ nó chịu không được, thì ông nói là thúi, nhưng mà thầy Thông Lai người Nam ăn được là thơm. Thì Phật nói không thúi cũng không thơm, phải không? Tùy theo cái nghiệp của từng người. Thành ra cái điểm này quý vị thấy nó khi mổ ra đó, tất cả những cái giao tế gì của thầy, của trò, của vợ, của chồng đều là nó có một cái sự gì mình hết, mình thương mình hết, chứ không thương ai đâu ha. Mình có gửi về cho cha mẹ vợ 500 á, thì ông biết 71 á là ông này phải đồng ý cho mình ký cho cha mẹ chồng mình 500, tức là mình thương bên mình. Nếu mình không ký cho coi nó không được, mà lưỡi mình có lén lút mình chui mình tròn sao được á, mà lưỡi bắt ra được thì chỉ là xảy ra một cái trận là gây gỗ chiến tranh. Quý vị có thấy cái điểm đó không? Thành ra quý vị làm ơn đi, kiếm được một cái người nào mà họ thương mình như Đức Phật thương mình không? Kiếm được người nào thương mình như cha mẹ thương mình không? Kể cả tình thầy trò cũng vậy. Như thầy bây nè, bây giờ á, thầy đến đây á, Ngọc Đức quý thầy, cho ăn cho uống cho này kia, mà một ngày nào Ngọc đến đây Ngọc Đức không ăn không uống mà chửi rủa thầy, mà thầy vẫn mến Ngọc Đức, thì đó mới là có cái tình quý thật sự, cái tình không chấp mà cái tâm bình đẳng. Còn thật sự ra kiếm ra rồi đó, có người Phật tử mình thấy không, chưa chắc à, nói giữa tình thầy trò cũng không có ở thế gian này. Quý vị làm ơn ngồi những lời nói thầy Thông Lai rồi thấm thía nghĩ lại coi, chúng ta sống toàn là giả dối, đầu môi chốt lưỡi hết, phải không quý vị? Hả? Bây giờ ở dưới là ni sư mà không đến một ngày, có Phật tử trời ơi tụi con nhớ ni sư quá, ni sư thứ sáu ngồi thiền không đến niệm Phật đường, Diệu Hòa nhớ Diệu Hòa quá. Nhưng mà giả sử một ngày nào ni sư không còn giúp cho niệm Phật đường, mà con Diệu Hòa đến không lao cái chánh điện cho niệm Phật đường, mà Phật tử có quý không, hay là bắt đầu hái là quýt hả? Thành cái điểm đó nhiều khi mình phải xét lại, quý vị thấy không? Thành ra trong cái đất lối tu của mình, Đức Phật A Di Đà ngài rất đau lòng. Thật ra thầy nói bây giờ quý vị, những cái thầy nói nãy giờ quý vị thấy nó có hay là không có? Có hết hả? Rồi bây giờ đó, nói chuyện về cái con nhỏ con dâu thôi. Trước khi nó muốn vô nó làm, mình có một có đứa con Việt Kiều còn độc thân, thấy không? Cái ở Việt Nam cái bắt đầu mình cho nó về, mình dẫn nó về để mình cưới thì sao? Chỉ xui đồ, nghĩa là đi đón, nghĩa là đi là xe cổ đón tới phi trường, tới nơi là chặt nước dừa cho uống, lấy khăn cho lau mặt, phải không? Như là một cái vị khách quý. Nhưng mà khi con nó qua bên đây được rồi đó, là bắt đầu thành con trai, mà chỉ cần gửi cho mình đó là nuôi mẹ cái là không, con dâu nó đã tố bên kia đã chửi mình rồi. Thì quý vị thấy thương ai đây? Họ không thương ai hết á, họ thương họ thôi, thấy không? Những mối tình Việt Kiều về cưới là quý vị thấy cũng gian dối, rồi những cái hình ảnh trong đám cưới cũng gian dối, rồi cô realtor cũng gian dối, rồi cái ông nghĩa là salesman bán đồ cũng gian dối, rồi tính cả cái ông thầy cũng gian dối nữa, rồi cái chỉnh cả bà Phật tử cũng gian dối nữa. Thì sao hả? Ông thầy đó ông phải nghĩ ở cái chùa đó có làm lợi gì cho ổng hay không. Nếu mà sống hoài mà chỉ là không có lợi cho ổng thì ổng cũng rút đi à, thấy không? Quý vị thấy không, cũng kiếm đường mà đi. Rồi cái ông thầy này không làm lợi lộc cho cái ngôi chùa thì ổng cũng bị đuổi đi. Nhưng quý vị làm ơn nhớ, ông thầy đó ổng có lên ổng giảng về nghĩa là A-la-hán, Tu Đà Hoàng, Bích Chi Phật, Bồ Tát, nhưng mà ổng chưa chứng quả, ổng chỉ là giới thiệu cái pháp của Phật thôi, phải không quý vị? Ổng đem cái pháp của Phật ổng truyền lại cho quý vị thôi, thì không nên nào phê bình ông thầy đó. Tại vì ông thầy đó ổng mang tội là ổng lãnh, quý vị có lãnh giùm được không? Rồi ổng tu ổng cũng hưởng, ổng đâu có bị đâu có hưởng gì ổng đâu. Nhưng mà mình á, nhiều khi tu hành các vị tu họ cũng không yên thân nữa, muốn tu mà cũng không yên thân, quý vị có đồng ý không? Với Phật tử vô là xôi là mối. Bây giờ chẳng hạn Ngọc Đức làm món ăn nè, là Ngọc Đức đưa cái món đồ lên, thầy có cần biết là Ngọc Đức là tốt, là xấu, là ăn hiếp chồng hay là ăn hiếp con, hay là phung phí hay sức tinh, thầy chỉ cần biết Ngọc Đức nấu món ăn đó thôi. Do bà Hạnh Thường dạy rồi ha, bà nào bà nấu ăn nào nổi tiếng dạy thôi. Thành ra cái tu cũng như vậy đó. Thành ra những cái Phật tử than tại sao mà tu hoài con không giảng sanh, quý vị có thấy những cái điểm đó không? Thầy nói ra rồi đó, mình thấy rất là đau lòng. Nếu không nói cái đó thì quý vị niệm như từng rồi đó. Trên niệm Phật đường có một cái khê, cái cô đó bên tiểu bang Oklahoma, 60 tuổi, cổ tu pháp môn niệm Phật, thì hai vợ chồng rất là Phật tử thượng thành. Thì bên đó có một ngôi chùa Tịnh Độ. Thì khi đó ông chồng thì có một đứa, ông về Việt Nam, ông thăm mẹ, thì ông mới cặp bồ với một cái cô nào bên đó. Thì ông lại giả bộ, ông nói đây là cái người bà con trong dòng họ, mà hồi xưa anh đi cải tạo thì cái gia đình này ông cậu giờ là lo cho cực khổ, bây giờ về đền ơn, thôi giờ tôi với bà là ly dị để bảo lãnh cháu cậu qua đặng mà cho như trả ơn. Thì bà này mới ký giấy ly dị cho ông về làm bảo lãnh ra. Thì khi bà nó tới nơi mới té ra cái đó là vợ nhỏ của ông. Thì khi bảo ảnh ra tới đây thì bà mới gọi thầy như vậy là: con buồn quá, con chuẩn bị đi tu, giờ đang tập sự vô cái chùa đó tu. Nhưng mà hàng tuần cái ông này là Phật tử thượng thành trong chùa, ông lại dẫn bà vợ nhỏ lên ngồi đó thành con niệm Phật. Mà hàng ngày kẻ thù không đợi trời chung của con, nó cứ ngồi trước mặt con nó lãng giảng. Mà bây giờ thầy chỉ con cái pháp nào niệm không làm sao cho nhất tâm bất loạn. Mà từng rồi tới Phật tử Seattle tìm không ra cách. Trong này Tâm Vân Ngọc Đức có chỉ được cách nào không? Ngọc Đức hả? Nếu cô ở trường hợp đó, ông hên ông về Việt Nam, ông nói bây giờ Ngọc Đức ơi, cháu của ông cậu nó hồi xưa đó, nó giúp cho anh may 10 cây vàng đi qua Mỹ. Bây giờ anh đã qua đây rồi, bây giờ thôi bây giờ về mình ly dị giả để bảo lãnh cháu ông cậu qua trả ơn. Ngọc Đức trả ra thế nào, ông nói đây là vợ nhỏ tôi bây giờ ký lỡ rồi, thôi Ngọc Đức buồn quá, Ngọc Đức chạy lên chùa thầy Thông Lai để mà tu, để chuẩn bị làm ni cô. Rồi cái hàng ngày ông hên đó, ông lên trên đó ông lại công quả. Là tới giờ thì Phật thất á, lời niệm Phật á, thì bà nói chỉ làm sao cho bà niệm nhất tâm bất loạn đi. Thiệt chuyện có thiệt. Họ hỏi. Có một cái chùa, tiểu bang nó có cái chùa mà ông đó là Phật tử thượng thành. Hả? Bởi vậy cậu nói con niệm riết mà cái răng đi khám nha sĩ, răng con nó mòn hết trọi, tại nghiến răng á. Ở dưới đồ Phật, mà niệm riết cái răng. Bác sĩ nó sao răng con lúc này nó mòn lẹ quá vậy con? Tại nói dễ lắm cơ à. Nói thì dễ lắm, ai cũng nói vậy. Ở trong cảnh đó rồi mới hiểu. Cô đó 60 tuổi tức là cỡ tuổi với cô. Năm mấy 60 tức là thành công sự nghiệp, cái tuổi là tuổi về hưu rồi. Để vợ chồng hữu hỷ nhau, con cái nó lớn đi hết rồi. Mà cổ nó cũng rất đau khổ, chuẩn bị xuất gia mà. Có mấy người nói thôi bây giờ bỏ đi qua tiểu bang này đi, đâu phải dễ đi đâu. Thành ra làm sao mình niệm được cho nó loạn tâm được. Cổ nó cũng ngồi cổ niệm mà nghiến răng không á, A Di Đà Phật mà nghiến răng. Và ông Đức Phật A Di Đà rất là đau lòng.
Thôi vậy con không đi chùa, con nhà. Yeah. Nếu mà trường hợp con vậy, tại vì con đi lên đó thì cái tâm con nó có yên đâu mà đi lên đó làm.
Yeah. Bà này chạy vô chùa rồi, nhưng mà ông này là Phật tử thượng thành. Ngày xưa hai người lên cái tay mặt ông hòa thượng có kêu lên. Ông hòa thượng thì ông dạy con ơi, bây giờ cặp vợ chồng nó tội mà con làm vậy nó còn tội lỗi, để cho vô nó niệm Phật đi, phải không? Chứ con làm vậy nó đã lỡ nó phá giới nó suối rồi, bây giờ con đẩy tu là nên độ. Thì thầy cũng khuyên bà, thầy nói thôi cô ơi, bây giờ cái tuổi trẻ đó là ổng đã cống hiến hết đời, giờ có nhà có cửa rồi, bây giờ cái tuổi này ổng 60 rồi, không bao lâu rồi ổng sẽ vô viện dưỡng lão, bây giờ có người gánh cái nợ cho mình, phải không? Thì bây giờ cô tu đi, nhưng mà cô nói thà phước bắt đi, phải không cô? Chứ còn nói cho vợ chồng mấy chục năm mà đâu có dễ đâu. Con cái lớn hết rồi, thành ra quý vị thấy cái điểm đó đó. Thầy nói từng rồi cho Phật tử nghe, không phải dễ giải quyết đâu. Không phải dễ giải quyết đâu. Thì cô Diệu Quả cổ chỉ á, cô Diệu Quả cổ chỉ là kêu hai cái cặp nó quỳ lại đó. Cổ lại xong rồi cổ đá vào lái. Cổ nói còn lại đó là cổ gặp là cổ cái nựng trời dễ thương quá, cổ dễ thương quá mà vuốt vừa đánh, đánh vài lần nó bệnh phổi là nó đi. Cô Diệu Quả mới chỉ là mình an nó một cái như mình ủi nó một cái luôn. Đó là ý kiến của cô Diệu Quả đó. Ngọc Đức góp ý thế nào?
Con nghĩ là cái đó là cũng như nghịch hạnh Bồ Tát thế này, có lẽ là nhờ cái đó mà cái bà đó tu mau chứng đắc quả thế này. Nếu mà qua được cái ngõ đó, nếu mà qua được đó, ý con nói nếu mà qua được cái đó là cái một cái sự thử thách lớn đó. Nếu mà qua được đó là bà đó...
Thầy chỉ bả một cái đó cũng giống như Ngọc Đức, thì nói bây giờ khi cô niệm Phật cô nên hồi hướng cho cặp đó.
Hồi hướng cho
Thì khi mình khởi cái tâm nó chỉ có cha mẹ mình thương á, mình nghĩ chỉ dụ như con mà làm lỗi mà nó bất hiếu mình, quý vị thường thường mấy bà đi chùa đó nguyện cho con nó, hồi nhiều bà kỳ lắm, con nó bất hiếu, nó đẩy vô viện dưỡng lão mà mình vô hỏi và thầy cầu an giùm cho con nó làm ăn, phải không? Tại cái tâm người mẹ lúc nào cũng tha thứ. Giả sử như con có tâm dân hay con có thánh tâm mà nó có bất hiếu thì mấy cô cũng cầu nguyện Phật cho nó được những cái may mắn. Thì chỉ có cô chuyển được cái tâm cô là coi như là chị hai của người đó đi, coi như là mẹ của người đó đi, mình tha thứ hết đi, chứ còn thầy không biết cách nào nữa hơn. Thầy nói phải nói quấy mà bà cứ vẫn là khổ.
Vừa ai là Phật, thầy con bổ túc cái.
Thì cô cứ nói
bà đó nên cầu cứ mỗi lần làm gì đó cứ hồi hướng cho hai người đó. Mình cứ việc hồi hướng cho họ chuyển tâm lại. Đối với con là như vậy đó. Vừa ai mà mình với con đó là con cứ cầu xin hồi hướng cho người đó. Tại vì họ vui thì mình mới vui. Tới mình ghét người đó, mình ghét, mình không ưa người đó rồi mà mình phải làm cho người đó vui, nó vui thì mình mới vui được. Còn nó không ưa mình thì mình cũng khổ thôi. Nó vui thì mình mới vui, thì con làm theo ngược theo cái đó đó. Bây giờ thì con cứ làm ngược. Con gái là hồi hướng cho những người quan gia gái chủ, những người ghét con, thù ghét con hồi hướng cho những người đó. Thì con thấy mấy cái đó nó có cái gì á, có kết quả như xưa, con thấy nó có kết quả. Chứ mình đừng có ghét người đó, mình bỏ điều người đó không được, mình cầu hồi hướng cho những người thương là không được. Con thì đi ngược lại, con hồi hướng cho những người ghét con.
Vậy hả? Vậy là Ngọc Đức khá rồi, thầy nói nè. Dạ mô Phật. Cô cứ nói tự nhiên.
Thầy chủ trì nên cái chùa đó nên khuyên hai cái vợ chồng, cũng như cái bà vợ sau cái ông đó cũng có, cũng như đã lỡ một tiếng, nhờ xin lỗi một bà lớn một tiếng, thì con nghĩ là bà chỉ bớt lòng bà, cũng như là cái cô bà bé cũng nó có nhận lỗi, cũng như là cô đã, cũng như đang cái chuyện tiếp cô phải làm bé vậy mà cô không biết bây giờ đã lỡ rồi thì cũng xin tha thứ. Thì con nghĩ là cái bà vợ lớn sẽ cũng nguôi một phần nào, và những cái tình cảm mà hai người phải đối xử với người lớn mà cũng như là kính trọng á, và cái chuyện thì con thấy là sẽ thế nào cũng chuyển lòng, nhưng mà mới sẽ bà chỉ không có buồn và còn ấm bức tức nữa. Con thấy theo nghĩ vậy, cho nên mà cứ im lặng mà cứ lên kiểu vậy, như bà hiểu lầm cũng như chập tức mà.
Con thấy con thật ra thầy có một câu chuyện để thầy giảng, khi mà mình thấy có người đau khổ hơn mình á thì cô kia sẽ thấy khuây khỏa, đúng không? Thì câu chuyện này thở Phật còn tại thế là chuyện của bà Liên Hoa Sắc đó. Thì thầy kể cho quý vị nghe, lúc mà thái tử Tỳ Lưu Ly về mà đem quân ra để mà tàn sát dòng họ Thích để trả thù một cái nhục, mà khi lúc mà vua Ba Tư Nặc muốn kết thâm với dòng họ Thích Ca quy y Phật rồi, thì vua Ba Tư Nặc là vua của nước Xá Vệ, và ngài quy y Phật, ngài mới muốn kết thân với dòng họ Tịnh Phạn Dương đó là dòng họ Thích Ca. Thì khi đó mới cho một cái cận thần về để xin cưới một công chúa của dòng họ Thích. Thì quý vị nhớ đó là bà Bạc Lợi Phu Nhân đó, bà đó là con của dòng nô lệ, nhưng mà lỡ một ông hoàng trong dòng họ Thích lại lấy một cái cô gái nô lệ rồi đẻ ra, chứ là coi như là con không phải là dòng dõi sắc đế lợi. Thì cháu qua thì bên nay là vua Tịnh Phạn á, là gả qua là gả đứa con mà la giống, chứ không phải là 100% là coi như dòng dõi vua chúa. Thì khi lớn lên và thái tử Tỳ Lưu Ly 15 tuổi được mẹ cho về thăm quê, thì các cái người bên này á, họ ngồi lên ghế nào là ta lấy sữa ta rửa hết. Tôi nói mày là dòng dõi coi như là Tiên Đà La mà dám leo lên những chỗ ngồi của những vương tôn công tử dòng họ Tích, nhất là cái bồ đòn này dành cho Đức Phật Thích Ca. Thành khi đó ông lớn lên và ông đảo chánh và ông nắm quyền, và ông đem qua ông tàn sát dòng họ Thích. Thì quý vị biết cái chuyện thì ông cần kể nhiều. Thì khi đó nó mới bắt khoảng 500 cái con gái dòng họ Thích ra để chuẩn bị hãm hiếp ở 500 cô đó bị lính của thái tử Tỳ Lưu Ly đi hãm hiếp á. Thì các cô đó sau khi bị hãm hiếp xong, các cô mới lang thang buồn quá chạy đi tính tự tử. Thì khi đó mới gặp cái bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc, bà mới có thần thông đó, bà ngồi thiền, bà mới lại bà độ cho 500 người. Bà mới kể cuộc đời của bà. Bà nói bà lập gia đình có ba đứa con trai, và theo phong tục Ấn Độ thì những lần mà sanh nở đều phải trở về quê mẹ để mà sanh con theo phong tục Ấn Độ. Thì khi đó quý vị nhớ lúc bà Ma Gia Hoàng Hậu có thai cũng phải trở về quê để mà sanh đó, quý vị nhớ trên đường về thì sanh tại cái giường Lâm Thị Ni. Thì bà nói trên đường bà về quê thì đi qua một con sông, đi qua con sông đêm đó thì nước lũ nó dâng lên. Thì ông chồng ông không biết làm sao, ông mới chặt cây trong rừng, ông làm một cái chòi để cho bà và ba đứa con trai ngủ trên cái chòi đó. Thì trong khi ông ra ông chặt như vậy thì ông thì không có chỗ ngủ, ông nằm dưới đất, ông nằm dưới đất ông ngủ. Thì ban đêm á, rắn độc nó vô nó cắn ông chết. Cắn ông chết xong thì sáng sớm ra thì nước nó dâng lên, tiếp tục nó dâng lên qua cái dòng sông Hằng. Thì bà, một người đàn bà đang chuyển bụng mà có ba đứa con, trên đường nước không có mưa thì đã về tới quê ngoại rồi. Thì ông chồng chết thì bà chuẩn bị, bà không biết làm sao chôn xác chồng. Thì bà lẩn quẩn đó thì một hơi cá sấu nó nổi lên, nó kéo cái xác chồng bà ra ăn. Ra ăn như vậy thì bà lòng thương chồng đó, bà mới, chúng đó bà đau đớn quá thì bà lại thấy chồng bị xé xác thì bà lại chuyển bụng. Thì khi bà chuyển bụng mới sanh đứa con trên cái chòi đó. Thì bà không biết làm sao thì bà mới quấn cái đứa nhỏ đó, mới đẻ đó, bà quấn sau lưng bà, quấn như cái đải vậy đó. Rồi bà dắt một đứa lớn đi qua bên cờ bờ kia, cũng như là bà cầm đứa nhỏ này và bà bỏ hai đứa nhỏ lại bên đây thì bà qua bờ bên kia đó. Thì đứa nhỏ bên kia vừa qua bờ xong á thì bà mới đi lội lại bờ bên này. Vừa lội tới bờ bên này thì bà mới bồng cái đứa thứ hai qua. Thì cái đứa thứ hai vừa qua tới giữa bên kia thì ra tới giữa bờ sông á, thì con cọp nó vừa, con đứa con đứng bên đây, con cọp nó tha cái đứa lớn đi, nó cắn cổ nó đi. Thì bà la lên tiếng, bà la lên lý tiếng. Thì khi đó đó là cái đứa nhỏ mà bà ẵm trên tay đó, thì bà la lên tiếng thì bà dặn cái con nhỏ còn lại bên đây nè, tức là một đứa qua bên kia bị cọp ăn, rồi bà về bà dẫn đứa thứ nhì á, thì cái đứa thứ ba bên đây. Bà nói khi nào mẹ qua bển á mà mẹ nghe mẹ kêu thì con mới xuống. Thì bà la lên cái thì đứa nhỏ này nó tưởng là mẹ kêu thì nó lại đi xuống sông, thì cá sấu ăn tiếp. Và trong thúc bà thấy như vậy thì bà hoảng hồn, bà thả rơi cái đứa nhỏ trên tay, bà chìm xuống. Thì lúc đó bà thấy chìm thì bà quên hẳn là bà đeo cái đứa nhỏ mới đẻ trên vai, bà lặn xuống bà hụp bà kiếm thì đứa nhỏ này ngợp luôn. Con hiểu không? Tại vì lo đó, cái đứa này bà hụp bà lặn hồi thì bà nhớ là bà có đứa con này, bà chết luôn. Tức là ba chồng một đêm chồng chết, ba đứa con, một đứa cọp ăn, một đứa cá sấu nuốt và một đứa thì bà rớt xuống, rồi một đứa thì chính thân bà lặn bà lội bà quên hẳn mình cột đứa con sau lưng mới đẻ ngợp chết. Thì khi bà lấy bốn cái xác lên thì mất con, ông chồng bị ăn rồi, đứa con lớn bị ăn rồi, đứa nhỏ này cũng chết mất, đứa này cũng ngợp chết. Thì bà như điên, bà như điên. Thì quý vị biết làm sao không? Trên đường trở về, sau khi lục lọi xong trên đường trở về thì bà đi như vậy thì bà bị một tên tướng cướp nó bắt, nó bắt bà vô và nó giống như là nó bắt bà như là làm, có làm cái nô lệ mà giống như là làm áp trại phu nhân á, thì bắt vô đó để làm cái người tỳ thiếp vậy đó. Thì bắt bả vô làm tỳ thiếp như vậy, quý vị thấy đau khổ không? Thì bả mới, nó ở như vậy cũng như nó lấy bả mà cách như nó hãm hiếp vậy đó. Thì mấy tháng sau bả có mang thì cái thằng này nó bữa đó nó đi làm cái nghề ăn cướp mà nó nói ngày nào mà nó về đó thì phải chuẩn bị, hay là nó về tới nhà là thường thường là lính tráng rượt người ta đánh rước giết nó không à. Thì bữa đó bả đang chuẩn bị, bả chuyển bụng xanh thì nó lại về tới nhà. Nó về tới nhà thì nó đang bị ăn cướp, nó đánh với ăn như trộm ta thì bị dân làng đang rượt chạy lên tới nơi. Thì bà đang chuyển bụng xanh thì đẻ ra đứa con gái. Thì thằng này á, nó nói nếu mà đẻ con trai á thì nó đem nó nuôi, mà đẻ con gái á là nó đã giết. Thì bà biết cái tin là bà đâu có biết, ngày xưa ta đâu có máy siêu âm như mình đâu, khi đẻ ra mới biết con trai con gái. Thì nó chạy vô tới nơi, nó vừa bị nghĩa là lính tráng rượt gần nơi, nó đang nổi giận thì hỏi bà đẻ con trai con gái. Nó về đẻ con gái thì nó lại nó bóp cổ cái đứa con nó chết đi. Nó nói đẻ con trai, nó nuôi con gái thì không có làm ăn cướp, không có nói nghề nó được. Bóp cổ xong thì bà này bà cự. Bà cự thì nó mới lấy một cây đang ngồi trong đó, nó mới lấy cây đèn á. Cây đèn nó đốt mặt bà, nó nói giờ bà phải ăn thịt đứa con này, nó không ăn phải giết bà đi. Nó trói lại mà nó nói không ăn thì nó đốt. Mà vì cái lửa nóng quá mà nó lấy cái ngọn đèn nó đốt cái đuốc nó đốt vô người bà thì nó bà phải ăn thịt cái đứa con mới vừa mà đẻ ra đó. Quý vị thấy bà khổ không? Thành ra khi đó bà muốn điên lên thì sau đó bà mới gặp ngài Mục Kiền Liên á. Sau này bà đi lang thang á. Bà gặp ngài Mục Kiền Liên thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới độ cho bà. Thì ngài mới nói về con biết không, đây là do một cái lời thề của con, tất cả đều do nhân quả. Trong cái tiền kiếp cách đây 10 đời về trước á, 10 đời về trước thì con biết con là vợ nhỏ và có vợ lớn ha. Thì trong khi đó là vợ lớn người ta đi làm, ta giao cho con coi, thì con ở nhà con giết con vợ nhỏ, rồi con giết xong rồi con nói là cá sấu ăn, con đem ném xuống dưới con nói cá sấu ăn. Xong rồi khi mà ông chồng về hỏi thì con mới thề, con nói nếu mà tôi mà có giết con của ông á, con riêng của ông á, thì cho tôi á, rồi cho như là tôi nghĩa là sẽ bị nghĩa là ăn thịt con tôi nè, tôi sẽ bị con tôi chết tôi nè, tôi tự nhấn nước con tôi nè. Tại bà thề bà quyền như vậy đó. Do đó giờ này con thấy không, con gặp chồng rồi chồng con chết rồi, con phải giết con rồi, con phải nhấn nước con rồi, con phải ăn thịt sống con nữa đó. Đó là những cái người đàn bà khổ, mà khi đó bà do cái khổ đó bà nói còn các cô đây chỉ bị lính của Tỳ Lưu Ly hãm hiếp nó nhẹ lắm, tôi bị hãm hiếp mà tôi còn phải bị ăn thịt con của tôi nữa. Tôi phải chứng kiến cái cảnh đó, là những cái đó là nhân quả. Thật ra thầy nói cho cô nghe, cái cô Phật tử đó, cái gì nó cũng có nhân có quả hết. Thấy không? Có thể đời này cô không thấy, nhưng mà đời trước có thể cô làm đau khổ cái gì đó. Đức Phật nó không có cái việc gì khi khổng khi không nó xảy ra cho mình đó. Mà có thể vì cô phát tâm tu rồi cái nghiệp bây giờ cô trả. Cô thấy không? Cô trả, mà bây giờ nếu cô nhìn lại đi, bây giờ chồng cô thay vì cái tuổi ổng đã 65 rồi, không bao lâu ổng đã vô viện dưỡng lão, mà bây giờ cái cô gái ở Việt Nam mới ba mấy tuổi hai mấy qua thì nó lo cho cô, nó gánh cái nợ. Thì giờ nếu mà cô nhìn ra đó, cô thấy cô đau khổ như cô quán được rồi á, vợ chồng ân ân ái ái rồi có ngày cũng chia lìa, đúng không? Thì bây giờ kiếp này ổng lấy mình, kiếp sau ổng sẽ lấy người khác, thì mình đâu phải làm vợ chồng hoài đâu. Quý vị thấy không? Thành ra thầy khuyên nếu mà nói cái khổ, cô chưa khổ bằng bà Liên Hoa Sát đâu, đúng không? Mà cô bây giờ cô nên như vậy, thầy khuyên như vậy thôi. Tại từng rồi thầy giảng trên đó mà chưa có đi vào kết cụm, thầy nói đem cái chuyện cho thấy bà Liên Hoa Sát là không có người nào khổ hơn bà, thấy không? Chứng kiến một đêm chồng bị chết, rồi là ba đứa con chết vì mình hai đứa, rồi sau này lấy tới cốt mà cũng phải ăn thịt đứa con mình nữa. Đó. Quý vị thấy cái cảnh đó là quý vị thấy rất là hạnh phúc. Khi mình thấy nghĩ lại mình rất là hạnh phúc. Đó. Đó. Thành ra cái điểm đó là thầy nói, còn nếu mình nói theo thế gian á, mình giải quyết á, mà theo lực giang hồ đó thì nó rất là dễ, phải không? Theo lực giang hồ quá dễ, nhưng mà giải quyết làm sao mà đừng có đời sau bả lại quan quan tương báo nữa, đúng không quý vị? Thành ra cô giờ cô tu rồi, cô muốn về trình độ thì cô đương nhiên cô đừng có bám víu ông này nữa. Nếu mà cô một tay cô bám víu lấy ông chồng này rồi là một tay cô làm sao cô về trình lạc được, đúng không quý vị? Đó, thành ra cái đó người tu trình độ mình thấy bỏ, mình thấy rõ ràng, mình thấy bỏ dứt khoát ngay trong cái đời này. Đó. Rồi bây giờ có một câu hỏi cũng rất hay, bây giờ thầy hỏi thế này nè. Có một cái người này họ hỏi, bây giờ thầy đem ra sẵn thầy trả lời cho quý vị đây nè. Đây dạ được, không sao, cái đó xong thầy để nè. Kính bạch thầy, cách đây 3 tháng chồng con mất, tức là ông xã mất á, có một Phật tử này ở trên Seattle. Kính bạch thầy, cách đây 3 tháng chồng con mất vì bị bệnh ung thư và quá thương chồng nên lúc ảnh sắp dứt hơi, con ôm mặt chồng mà khóc nức nở, dù là con biết là ngày xưa con đi đám con khuyên người ta đừng khóc. Nhưng mà khi ông chết ở nhà đó, rồi ôm khóc nức nở, cái cảnh này có lẽ là cô an rành lắm, tại vì cái tâm họ không nhà cô rất là hay. Cô này cũng rành lắm á, cô đi chùa mấy chục năm đó, thầy biết cái cô này đó, nhưng mà vì quá thương nên ôm khóc nức nở. Mà con có làm hô hấp nhân tạo cả 15 phút nhưng không cứu sống được chồng. Sau đó con quên cả việc trợ niệm cho chồng. Bình thường chồng con là một Phật tử tu hành rất tinh tấn, vậy việc làm của con có trở ngại cho việc vãng sanh của chồng con hay không? Xin thầy khai trì giúp con. Bây giờ con mới hoàn hồn, con thấy việc làm mình là sai. Tức là cổ hỏi khi mà chồng cổ chết, cổ ôm, cổ khóc, rồi cổ lăn, cổ lộn, rồi cổ làm phương pháp hô hấp nhân tạo đủ thứ, rồi sao cổ mới kêu cái tuổi cứu quả lại? Thì trong thời gian đó mà cổ khóc cổ lóc phía cổ không tỉnh, bây giờ 3 tháng rồi mới gọi vô hỏi như vậy là có ảnh hưởng cho ổng không? Trong phút đó hỏi quý vị trả lời coi quý vị có ảnh hưởng tới cái việc lâm chung của ổng không?